Cho nên chúng ta đã chiếu ngôi thiền khép mình một chỗ để khai triển tâm linh sáng suốt. Chúng ta cùng đi trong thanh tịnh và tự tạo tia sáng thanh tịnh để cứu khổ bao vui cho chính mình. Các bạn nhắm mắt sau giờ đắm loạn thì các bạn thấy sự thanh tịnh, những tia sáng đó nó bộc phát trong nội thức các bạn. Nó có câu hỏi, có câu trả lời để cho các bạn lòng lực tự thức. Cho nên chúng ta đã luận được một cái pháp để đi tới chỗ toàn diễn tự thức, đời đời thực hiện trong chương trình tiến hóa, đâu còn bơ vơ nữa bạn. Các bạn ở thế gian cảm thấy vơ vơ vì lầm tham. Các bạn một ngày ông trời chuyển biến cái những pháp cho các bạn. Pháp cười cũng là cái pháp, pháp buồn cũng là cái pháp, pháp vui cũng là cái pháp, tiết rơi cũng là cái pháp, mưa rơi cũng là cái pháp, để cho các bạn thức tâm. Hơn thua cũng là cái pháp. Đó, cái cảnh tạng xương nát thịt cũng là cái pháp. Con thu đã hy sinh cho các bạn ăn, cọng cỏ đã hy sinh cho các bạn ấm no. Nói về cõi tạm, mà nếu các bạn thức, là các bạn thấy có sự ấm no đời đời trong tâm thức của các bạn. Các bạn đâu còn thiếu thốn nữa. Trong giây phút thiền, chúng ta quy Phật, quy thanh điển, quy tâm linh, quy tất cả những gì trở mở cộng với sự kích động. Cho nên người nào chịu thiền nhiều thấy thương yêu tất cả mọi người, thấy ai cũng quý, thấy người nào cũng sang, cũng tốt, cũng có sẵn, có dinh thự, có tất cả những sự sáng suốt của cả càng không vũ trụ trong tâm thức của họ, quý họ vô cùng. Ở xứ lạnh này, xứ nóng kia, tại sao phải có cái nhà để chê cái lạnh và chê cái nóng? Các bạn thấy rõ chưa? Vì sự trở ngại của nóng lạnh, nhưng mà sự nóng, sự lạnh là hai cái pháp của Thượng Đế âm ban. Để chúng ta vươn lên, thực hiện đi trí dũng, xây dựng thành một tổ ấm cho mọi cá nhân.
Trong tình thương đã khai triển tự thức thì cái vòng tay thương yêu càng ngày càng nới rộng, việc làm càng ngày càng cởi mở, không còn giai khóc mà giữ sự thanh tịnh thương yêu và tha thứ. Cho nên ngày hôm nay anh em đã chịu quy tụ ngồi lại trong ý chí là một, việc đó là cũng như viên đá đầu tiên để xây một thiền viện vĩ đại tâm linh của Thượng Đế tại thế. Ý chí đó không nên sờn, không nên thay đổi, vì con đường cứu cánh cuối cùng của chúng ta phải tự đi và đến. Đặt vấn đề đó, đặt dung điểm đó, chúng ta phải tự tiến trong thanh tịnh. Thanh tịnh mới tháo gỡ được tất cả sự trở ngại từ ngoại lai hay là nội động. Ngày hôm nay các bạn đã ý thức được rồi, tôi cũng rất vui mừng. Tình thương của chúng ta được lan rộng khắp các nơi và giữ nhìn tình yêu đối với Thượng Đế đấng tối cao vô cùng đã xây dựng cho loài người có cơ hội học nhẫn, học hòa, học thương yêu, học tha thứ. Ngày hôm nay chúng ta chịu học, ngồi lại với nhau học để tiến thế thiên hành đạo. Tâm các bạn là chùa, tâm các bạn là nhà thờ, tâm các bạn là tình thương của tất cả. Ngày hôm nay các bạn đã được gọt rửa và thấy rõ nhiệm vụ của chính mình hơn. Thanh tịnh đi, cứu ta và ảnh hưởng người. Ngày hôm nay các bạn đã có một cơ cấu tốt đẹp. Có một số người đứng ra chịu hợp tác và cố vấn trong sự sáng suốt để dẫn tiến việc làm. Không đụng chạm đến ba cõi, đó là một điều lành của tất cả chúng sanh. không có cá nhân nào có thể xen vô và phát huy kích động ngoài sự đồng ý của ban hội đồng tất cả. Cho nên tất cả mọi người đều thăng hoa tư tưởng trước khi muốn xét một sự việc gì cho ba khỏi. Chúng ta không nên làm giấy động mít lòng bất cứ một ai, giữ tâm thanh tịnh, sửa mình. Trước hết phải cảm nhận sự sai của chính chúng ta mới công hiến những tình lành cho những người khác. Cho nên ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong đại hội và là một ngày hoa nụ đang nở, hoa tình thương đang dâng trời, qua những sự đồng ý của các bạn tiến tới vẽ một bức tranh tốt đẹp tại thế. Và mọi người chúng ta huynh đệ tỷ muội sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hành động tốt đẹp của những người đã đặt mầm móng hy sinh để dẫn tiến mọi người tới diền mối tâm đạo, là điều cao quý nhất. Thì kỳ thật chúng ta muốn tìm cái gốc âm dương ngay sự hiện diện của thể xác của con người là đại diện cho cả không vũ trụ. Chúng ta đã phân tích rõ ràng và đã nghe rất nhiều. Đàn bà nữ giới bên ngoài là luồng điểm dương, bên trong là luồng điểm âm. Mà nếu bên ngoài mà gia tăng luồng điểm dương đó thì con người đã trở nên nhõng nhẽo. Thấy không? Tranh phân tha son điểm chuyển nhõng nhẽo. Nói chuyện nhõng nhẽo hết sức vì nó muốn thu hút cái điểm âm ở bên kia, bực của bên ngoài. Cho nên nam nữ gặp nhau ở thế gian, người nam luôn luôn thấy sự mềm dịu và nhõng nhẽo mà chạy theo. Thấy chưa? Quỳ lạy cho được, cưới cho được, về nhà nó lại bớt dương khí, nó lại trở nên điều hòa quân bình, nó không thèm ngó nghĩ tới nữa, chàng giận. Thì chúng ta thấy cái định luật âm dương nó lôi cuốn với nhau trong cả càn khôn vũ trụ, qua qua lại lại không dứt khoát, cứ tạo khổ cho nhau. Cho nên nam mới thức tâm. Tôi nói thiệt với bà, không có mái tóc bà, chắc gì tôi cưới bà đâu. Lúc đó đổ thừa tới mái tóc. Ngày nay gặp tới bà cãi tôi lung tung, tôi nhức đầu, tôi không muốn nghe. Nửa đêm tôi không muốn nghe tiếng nói của bà nữa. Có như vậy không?
Có.
Chịu không nổi. Nếu như dê kêu, mà trước khi tôi yêu bà thì tôi không nghe được tiếng bà, tôi ngủ không được. Âm dương lần quanh, mình thấy rõ không? Cho nên càng ngày càng tìm chân lý mà không ra chân lý, buông bỏ, giận hờn, xa cách, bỏ vợ rồi mới buồn. Hồi nào mình đi cầu cận, ngày nay mình bỏ, cho nó nhớ hoài. Hồi ra tòa mình kiếm cái thiệt mạnh rồi, bây giờ cho nó nhớ hoài. Thì thấy cái sự liên hệ của âm dương nó lăn quăng suốt đời của con người, suốt kiếp con người. Nhưng mà đâm ra mới đi tìm chân lý. Tại sao tôi ghét bà, tôi chi bà, tôi bỏ bà, tôi bỏ con bà mà tôi nhớ bà hoài, tại sao? Đó, chúng ta đang sống trong luật trời mà không thấy. Không thấy cái ông tơ bà nguyệt ở bên trên đang nắm cái quyền đó. Xây một chút dưới này nhớ nhung vô cùng, mà xây một chút thì dưới này ngay trái lộn tưng bừng. Cho nên chúng ta mới truy tầm chân lý, truy tầm cái nguồn gốc. Tại sao tôi yêu người này mà không yêu người kia? Tôi mới coi tuần hát là tôi mua băng dân cô đào rồi, mà cái ông chồng cổ lại bỏ cổ, mà tại sao tôi thương cổ? Cái kỳ vậy. Cho nên bác tiên làm việc không ngừng nghỉ để dẫn tiên tâm linh đụng chạm và thử thức. Lúc đó âm ra âm, dương ra dương, tìm con đường tu học cải tiến và để tìm nguồn gốc và không bị hoại nát nữa, không bị hư hao như cảnh chúng ta. Âm ở thế gian rờ được, mò được là âm. Dương là nằm ngay trong thức, thăng hoa, giải quyết nhanh chóng. Đó là phần dương. Phần âm là phần nào cũng rờ mò được là âm. Cho nên chúng ta tu, càng tu chúng ta mới càng cảm thấy cái thể xác này tràn đầy âm khí. Bây giờ phải xây dựng cho nó tiến hóa, khai mở cho nó thuần âm. Thường âm là bớt động. Thì các bạn đang tu đây là giải tiến phần âm cho nó thuần âm, cho nó bất động. Rồi nhiên hậu mới thừa tiếp thanh giới là điển giới. Ở bên trên đó là dương khí. Mà đạt tới dương khí rồi thì âm tiến tới dương, thì dương thuần dương mới thành đạo và hiểu đạo, mới đạt tới quân bình. Muốn quân bình, muốn hiểu đạo là phải thân ngoại thân. Trước kia chúng ta giáng lâm xuống thế gian bị âm khí trong cái thể xác hút phần hồn, giam hãm trong con tim. Bây giờ chúng ta thoát ra là thân ngoại thân, chúng ta mới thấy rõ thuần âm chỗ nào, thuần dương chỗ nào. Cơ thể được điều hòa, nhâm đốc tương thông, nó không còn động nữa, thì thân ngoại thân mới dứt hết tình lục dục, thấy được nguyên căn nguồn cội của mọi sự việc từ đâu đến, kết tục trong thể xác này từ trong một cộng đồng nào mà ngày nay chúng ta mới thành hình. Từ đó chúng ta khai thác ra, thế là nhiều kiếp luân hồi tại thế để giữ chiến. Đã làm thầy, đã làm con heo, đã làm con thú, đã làm cây cỏ, từ mọi trạng thái kết thành một con người. Trong cái nguyên lý của âm dương thực hành tại thế, trong nguyên lý sanh khắc mà làm việc hàng ngày, các bạn đang làm việc trong nguyên lý sanh khắc chứ không có gì hết. Tôi thiếu tiền, tôi đi kiếm tiền, có tiền nhiều, tôi đi chơi, phải sanh khắc. Rồi mà cứ làm đi những con chuyện đó để thức tâm. Như ngày nay chúng ta khép mình vào tu rồi, làm cái cộng đồng tiểu thiên địa này càng ngày càng mở trở lại trật tự, đó kêu là quân bình. Trật tự rồi thấy ta với càng có vũ trụ là một, không còn hai nữa. Lúc đó biển cho lặng, minh châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thần. Ngồi đó thanh tịnh, ra vô dễ giải, mới nhận thức đây là tiểu thiên địa nơi ta trú ngụ, ta có trách nhiệm xây dựng cho nó biến thành một xá vệ có trật tự của trời Phật, thực hiện tình thương và đạo đức để khai mở tâm trí sẵn có của chính chúng ta, thì không còn sự động. Khi không còn sự động nhờ cái gì? Nhờ sự quan thông. Thanh tịnh sáng suốt mới quan thông mới không động, không động mới giết thất tình lục dục. Cho nên trên đường các bạn đang đi còn dính líu trong thất tình lục dục, còn khoe màu sắc với thế gian. Ai không muốn đẹp, ai không muốn tươi, ai muốn không muốn gia tăng bên ngoài là lễ giáo. Đó, do cái nhõng nhẽo đó mà nó sanh duyên, duyên là nghiệp, khổ tại thế, trói buộc, giam hãm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thức tâm không phải buông bỏ, thức tâm tu lập lại quân bình để quán thông, tự thức xây dựng, đóng góp với các càn khôn vũ trụ. Ý chí vĩ đại làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai, các bạn thành, người khác sẽ thành. Từ nguyên lý âm dương trụ hóa tức không không đại định ở tương lai. Đường đi của vô vi là bao nhiêu đó, nhưng không có âm dương thì không bao giờ đi tìm đạo. Nhờ âm dương mới có đạo, cho nên mọi người đều có gia cát, đều có sự lũng củng, đều có sự kích động. Chúng ta lấy quán làm âm, tự thức, tu tiên, tự giải, thì cái nguyên lý âm dương rất đẹp, rất tốt. Và không bao giờ chúng ta bỏ âm dương và thường độ âm dương dẫn tiến tiến hóa. Khi các bạn lên đến trung tâm bộ đầu rồi, thoát khỏi nguyên lý của âm dương, thì mỗi đêm hành đạo, học đạo và dẫn tiến lục căn lục trần cũng trong khối âm dương tiến hóa vô cùng, đồng đi đồng hành với các bạn. Thì không bao giờ các bạn còn than thở thất nghiệp nữa. Nghiệp trong tâm lo giải đâu còn thất nghiệp, tu ngày tu đêm.
Nhiều pháp tu thiện, cả thế giới đã phát hiện nhiều pháp tu thiện, nhiều môn phái khác nhau, cũng đem lại sự ổn định cho tâm linh. Cho nên chúng ta thấy pháp thích hợp, chúng ta có thể nghiên cứu, khai triển, tùy thuộc lưu thân, tự chủ khai triển trong vô cùng. Không phải ôm lấy một pháp mà thành đạo. Pháp nào cũng là hay, tùy duyên đổ hành, chứ không phải giúp cho cái bọn có tiền ghét cái bọn nghèo, không phải vậy. Tự phú đi nữa cũng hít vô thở ra, cũng như thằng ăn xin ở ngoài đời. Cầm cỏ có hít vô và thở ra cũng có sự sống hiện tại. Đừng xin công cao ngạo mạn, đừng xin ta là học giỏi, ta là tiền tài, ta là địa vị cao, rồi chê những người tu học. Là tạo được sự tâm tốt của chúng.
quên sự cân bằng của Thượng Đế đã âm mang, đấng tạo hóa đã âm mang, là một điều đau khổ vô cùng. Cho nên thiên lực của các bạn đã mất, tâm lực của các bạn càng ngày càng suy yếu, địa lực sẽ thu hút các bạn. Hỏi các bạn đi đâu? Từ sự quyết định cuối cùng của các bạn là đi địa phủ mà thôi, chứ không có ông tiên Phật nào giúp các bạn được hết. Nhưng giúp được chúng ta, Ngài đã đem chúng ta lên như bạn, Ngài đã đưa chúng ta tới thiên đàng rồi. Cần gì chúng ta phải tu học, phải hành pháp để làm. Chúng ta hành pháp để thấy tội của chúng ta và thấy sự tâm tối của chúng ta và giải tỏa sự tâm tối của chính chúng ta và thấy sự trì trệ của chúng ta và vững bồi dũng trí sẵn có của chúng ta. Thì tin tới mà thôi. Thì chẳng ai giúp chúng ta bằng chúng ta tự giúp. Cho nên các bạn thấy rõ sự gánh vác đương nhiên chủ nhân ông phải chịu trách nhiệm, chủ nhân ông phải gánh vác, chủ nhân ông phải thực hành mới đạt pháp. Còn nếu chủ nhân ông không thực hành thì không bao giờ đạt pháp. Rồi cứ bày biểu vạn linh ở dưới chửi la thiên hạ, gây cấn với thiên hạ, đó là tà đạo đó bạn ơi, đó là bàn môn đó bạn ơi. Cho nên bạn đừng có thấy rằng lời nói sử dụng của các bạn khinh thị một người khác, đó là chơn đâu, không, chính bạn là bạn. Cho nên chúng ta kinh nghiệm và chúng ta phải hòa tan với mọi trạng thái, chúng ta mới thấy rằng học các cũng đang giáo dục chúng ta, con kiến đang bò dưới đất nó có dũng chí hơn chúng ta. Chúng ta phải học, cọng cỏ đang phấn với phấn đấu trong chương trình tiến hóa của chính nó cũng đang giáo dục chúng ta. Cái cây sững sờ đang than ván với chúng ta, trong lúc chúng ta khen tặng đây là cây đẹp, lá xanh, nhưng mà cái khổ của nó các bạn đâu thấu hiểu được. Tại sao các bạn không thấu hiểu được? Vì các bạn không có thanh tịnh, các bạn không thấy cái cơ duyên học hỏi của chính chúng nó, phải chịu đựng mà cái cảnh đó chúng ta đã qua. Ngày nay chúng ta mới hội tụ làm chủ được vạn linh trong cái tiểu thiên địa này, chúng ta vinh hạnh vô cùng và sự gánh vác của chúng ta phải nặng nhọc hơn chúng nó. Cho nên chúng ta phải trở về với tâm thức sẵn có. Chúng ta đã làm cha làm mẹ, đã gánh vác qua một giai đoạn rồi, bây giờ không chịu gánh vác vạn linh trong tiểu thiên địa này, rồi ai chung đưa đó gánh vác? Đã học ở trường đời, tại sao không sử dụng cái nguyên lý của trường đời và trở về với trường đạo sẵn có của chính chúng ta? Chúng ta nhỏ nhất để học mãi mãi và tiến qua mãi mãi. Thay vì chúng ta to lên, sững sờ giữa rừng tâm để làm, không có khai triển. Thân như con trâu mà có roi đánh mới biết đi. Đó, các bạn thấy. Hai chân không biết tiên kiểm thì trở lại bốn chân. Bốn chân không biết khai thông trở lên loài người, con thu bỏ lên mà thôi. Nó cũng có tâm linh, nó cũng biết sự ấm no, sự đói no. Nó cũng biết đi tới và cũng biết chấp nhận. Hỏi có khác chúng ta không? Cái phần xảo đá của nó đã mất và nó trở về với đại nguyện chỉ thực hiện, chỉ chờ ngày hy sinh cả thân xác để mong được tiến hóa trở nên loài người. Cho nên chúng ta phải lập hạnh hy sinh, phải bỏ cái tâm hư tật xấu, bỏ cái tâm ghen ghét nhỏ mọn, tâm tối trì trệ, mới trở về với cái phần sáng suốt sáng có của chính chúng ta. Mọi người chúng ta xuống thế gian chỉ học có chữ nhận và nó đem lại tình thương và đạo đức soi sáng cho mọi tâm linh. Mọi linh căn tại thế đang bị mờ ám và chúng ta thấy rõ, và chúng ta xây dựng linh căn để của chúng ta khai triển ảnh hưởng tất cả những linh căn khác trong quả địa cầu đồng tu đồng tiến và trở về với một cõi sáng suốt. Đó là chiều hướng quy định, đó là ý trời đã quy định, thiên cơ đã xây chuyển trước mặt các bạn. Các bạn bị mưa, bị nắng, bị sự vầy xéo cái tình cảnh đó, các bạn đang cán, bị cán trong cái bánh xe và trở nên tốt lành hơn và tốt đẹp hơn. Cho nên các bạn học nhận, học hòa, học chịu đựng thì các bạn mới thấy khả năng sáng tạo của các bạn.
lo cho quốc sự. Nếu mà muốn vì dân, vì nước, và tâm thân không biết, vạn linh đồng sống với cái tiểu thiên địa này không biết, không lo cho nó. Lục căn trong này nó đổi loạn cũng không biết dàn xếp nữa, làm sao lo cho quốc sự được. Cho nên tâm ngoài đạt hoạt rồi lúc đó mới là làm. Thấy cái hạnh hy sinh, dân thân rõ ràng, không tham lam, làm việc cho đại chúng, đó là làm việc cho xứ sở, làm việc cho nhân loại. Mà phải thấy rõ, nhận thức rõ mới làm được. Còn nhận thức không rõ, thì chỉ đồ ra những cái thuyết bất chánh của tự quỷ lấy mình mà thôi.
Không nên cầu xin và không nên mong muốn. Còn có hung hăng cách mấy đi nữa, không có ăn được phần hồn các bạn. Mượn xác các bạn là thôi. Tâm thức của các bạn là vô cùng. Thiên cơ có biến chuyển cách mấy, cũng lũ ý của đấng cha này giáo dục chúng ta tiến qua ở đâu. Chúng ta phải trì cái trí tu học. Quá cảnh là ân sư. Cảnh đời là bài trường thi. Học đi bạn, thi đi bạn. Đừng có xê sốc nữa. Trở về với sự thanh tịnh của chúng ta. Thực hành nhiều chừng nào. Sớm đạt. Không nên cầu xin và không nên mong muốn, vì các bạn đã là một người tạo nghiệp từ nhiều kiếp nên giải nghiệp và trở về với chân tâm của các bạn mà là đúng hơn.
Thi đua trần tục, thế gian phân ra kẻ Á người Âu, đều thực hành tiến giải theo nguyên lý của trời và đất, gom gọn một nơi để giam hãm tâm linh, phát triển dục vọng trong chu trình tiến hóa. Thế gian là đô thị giả, cho nên việc gì trọng đại rồi cũng sẽ trở về không. Chỉ có tâm linh phần hồn phát triển hướng thượng, nhiên hậu mới hội tụ về gốc gác sáng lạng, vô sanh bất diệt thì mới được tồn tại. Nhân gian nối đuôi nhau cầu tiến trong sự phân chia và giành giật, rốt cuộc cũng sẽ về không. Vì thế xác và khối óc đều giới hạn, trừ khi gặp được một pháp tự tu tự giải thì mới đạt được nền tảng hư không và thanh tịnh, thì mới tự cảm thấy sự liên hệ giữa trời đất. Thật sự là vô cùng tận, nếu bằng lòng hướng về cõi thanh mà tiến hóa, tự vượt khỏi những tần số ô trực thì mới cảm thấy giá trị của sự thanh cao là tự cứu. Ngược lại ôm chấp tạo mê thì chỉ rước khổ vào tâm mà thôi. Pháp tự cứu thì rất khó tìm, nhưng luận được pháp mà không hành thì sẽ càng khổ thêm. Càng ngày sẽ càng mất tự chủ, bơ vơ tại trần qua cơn điều luyện bởi tình tiền duyên nghiệp, lẫn quẩn trong vòng tứ khổ khó thoát. Toàn thân đều là điện năng của trời đất hình thành, nhưng không bao giờ nghĩ đến mình có điển lành tự giác và giác tha. Bỏ quên trật tự của trời đất, loạn thuyết không phát triển chân ngôn và thanh tịnh. Mất hẳn vị trí tâm linh, thiếu khiêm nhường và nhẫn nhục, sanh ra bệnh tình loạn thuyết, không khai triển trực giác của chính mình, thích quan quyền thế lực, tự sát mà không hay. Dành của trời đất mà lầm tưởng là của chính mình, vàng bạc đầy mình nhưng lúc chết không phật, lâm luân hồi lục đạo hy sinh thân xác nhưng chưa đền hết tội. Phần hồn còn bị giam trong thể xác, từ là một tội hồn chưa hoàn tất, biết được chính ta chưa tiến, cần tu sửa tâm thân thực hành đứng đắn thì chân tâm mới có cơ hội phát triển theo chiều hướng thanh cao tự thức, thì mới có lối thoát ở tương lai. Tự dẹp bỏ mọi sự chật vật và keo kiết thì chân tâm mới thành tựu tốt đẹp, tạo thành hạnh đức hái hoa dân Phật nghìn năm không héo. Cuộc sống lúc nào cũng gặp sự khắt khe và bất mãn của tình đời, càng động loạn lại càng rối ren. Trí không minh, tâm không sáng, sự đòi hỏi càng ngày càng gia tăng, dần dần mất sự nghiêm minh, không rõ nhiệm vụ của chính mình, dấn thân trong sự ô trược, hy vọng trong sự hy vọng, bất chánh, tưởng lầm mình là người thông minh. Lục trời có trước lục đời, xe dương tạo nghiệp, vợ con đùm đề, giáo dục cho phần hồn tự thức, khổ cảnh đa đoan, nhiên hậu mới khao khát sự thanh tịnh mà tìm đường tu. Dựa theo hình ảnh của người đi trước mà hành, không biết được chính mình là ai, tạo ra lý luận bất thuận chiều của gia ca. Làm cha không nghiêm minh, làm mẹ không nề nếp và trật tự, biến thể của sự việc đó là rầy la và khó chịu. Tâm sát không yên, sanh ra bệnh tật triền miên cho đến chết. Lìa khỏi thế xác mới biết mình là ngu. Cần phải theo luật nhân quả mà tiến, bằng lòng lập lại trật tự thật thà của chính tâm, mà tiến trong khổ cảnh tự thức thì mới gọi là thức. Khi cảm thức mình sai, thì tâm sát đã yếu ớt già nua, phung phí linh khí của trời đất. Tinh khí thần suy giảm, trí không minh, tâm không sáng. Nhìn hình Phật mà kính sợ, sự dấn thân hành pháp của Ngài, đó là từ trong khổ não phiền muộn mà hình thành nguyên lý tràn ngập bao thân, lưu lại nghìn năm tại thế. Những hình ảnh đó lúc nào cũng sống động, lúc nào cũng ảnh hưởng và dẫn dắt người đời trong thanh tịnh, hướng về sự tự nhiên và hồn nhiên của trời đất mà hành sự. Người tu cần tập thà thì mới thấy rõ mình hơn, càng thấy rõ mình lại càng ăn năn sám hối, chịu nhịn nhục để tiến qua thì mới thấy được toàn thân yên ổn mà tự sửa. Nếu đi ngược lại với sự thanh tịnh đó thì chỉ có tự hại và không tiến mà thôi. Tâm thân bất ổn cũng vì phần hồn thiếu sáng suốt và thanh tịnh. Cần hành pháp môn đứng đắn tạo thành chìa khóa khai tâm mở trí. Bằng lòng tu tiến thì mới thoát khỏi sự lôi cuốn của tình đời và nghiệp lực của nhiều kiếp. Bằng lòng tự sửa thì có thanh không có trượt. Trời Phật đang chờ đợi chúng ta tiến hóa thì sẽ có một cuộc sống an nhiên tự tại, vui trong sự nhịn nhục và thanh tịnh mà sống, tức là thoát tục. Biết được trí tâm huệ giác thì mới có cuộc sống thanh bình, không nuôi dưỡng sự tự ái. Bằng lòng hòa mình trong tận độ thì mới biết được giá trị của thanh quan. Hướng thượng khai thông trí tuệ mà tiến, sẽ không còn bận biểu về tình tiền duyên nghiệp nữa. Dốc lòng tu sửa, thực tâm dốc lòng tu sửa thì chỉ có tiến tới trong thanh tịnh và không bao giờ lùi bước khi khai triển trực giác của chính mình. Hành để tiến, hành để giải, hành để thông suốt chính mình, chứ không phải hành để bận rộn và không thoát. Chú tâm về sự tiến hóa, không thay đổi thì phần hồn mới được thanh nhẹ. Ghi chép điều lành tận độ quần sanh, cùng hành cùng tiến thì tương lai phần hồn sẽ được vinh quang và tốt đẹp. Cuộc sống nhịp nhàng trong chấn động của vũ trụ quang, chẳng còn mê ăn và mê ngủ nữa, lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ bất cứ chuyện gì cần đến. Nền tảng tốt việc làm tiếng cơ tạng khai triển thanh nhẹ, giọng nói ấm và hòa cảm cùng các giới bốn phương trợ mười phương Phật, đều cảm ứng sự trong lành trong chu trình tiến hóa. Quy y thanh nhẹ và sáng suốt, mỗi mỗi đều phát triển dễ dàng trong tập quán tốt, sẽ không còn mơ mộng và nhờ đỡ nữa. Chỉ thực hành trong phục vụ, duyên nghiệp tự nó xa rời, hưởng trọn lành tâm thức sẵn có và sẽ không còn lệ thuộc bất cứ từ đâu đến. Cộng hưởng hòa bình và dễ dãi, không đi đường hẻm nhưng chỉ hướng sự lớn rộng của trời đất mà hành sự. Tâm thành tự giải, quy nguyên thanh tịnh và sáng suốt, sống vui trong tâm thức hòa bình và thanh nhẹ, càng ngày sẽ càng thông suốt cơ tạng và tâm linh. Tự chủ trong xây dựng muôn chiều phát triển từ trược tới thanh, bằng lòng thực hành chánh pháp mà tiến thân, quy về một món của trời đất thì việc làm không nhiều và chẳng ít lợi lộc cho quần sanh. Cống hiến chân ngôn trong thành thật và nuôi dưỡng phần hồn tiến hóa, chuyện gì cũng không mà chuyện gì cũng có, trong định luật có không không mà thức giác, vui trong thanh tịnh mà tiến thân. Đời đạo song tu trong tinh thần phục vụ sẵn có của tâm linh, tâm thức sáng lạng, chấp nhận duyên trời đất đã cấu thành mà tiến hóa, phân giải phân minh mọi sự việc xảy đến trong tinh thần thật sự hòa giải và cứu độ. Tình thương và đạo đức làm nền tảng của cuộc sống mới. Nhận đỉnh cõi phù sanh. Cõi phù sanh là nơi sống tạm, phần hồn ngự trên sự mong manh của ngũ tạng, tim, gan, tỳ, phế, thận đều là chất nhờn và lụa mỏng, tóm thâu luồng điển của vũ trụ quan mà sống. Thần kinh từ cõi ốc chằng chịt liên hệ với nhau, vận hành bởi điển quan thanh lọc qua sự hô hấp của nhịp tim và bộ gan hoạt động đồng nhịp bơm máu cung ứng lên bộ óc, chuyển thành sự sáng suốt hỗ trợ cho tâm thân vận hành theo chiều hướng quân bình vô cùng tinh vi. Từ bộ chỉ huy cho đến khối óc thụ hưởng, nhận định phân minh rõ rệt, từ ánh sáng cho đến tia sáng bên ngoài cho đến trong, nhiều tiếng phần hồn hướng về thanh nhẹ mà tu, bằng lòng sửa chữa từ ly từ tí cho kịp kỳ tiến hóa, kịp kỳ khai triển tâm linh, tiêu diệt bệnh căn ẩn tàng trong ngũ tạng, đồng thời giải mê phá chấp cho cuộc sống còn nơi mặt đất. Hồn cảm mến thương trời Phật đã thành đạo, rời khỏi thể xác loạn động, hấp thụ ngoại cảnh không cần thiết cho cuộc sống, tự thức và thực hành những chuyện cần thiết mà tự tu tự tiến, chuyên hành soi hồn pháp luân thường chuyển và thiền định để tự giải nghiệp tâm, bố thí chân ngôn độ đời trong thời gian sống tại thế, tiếp thu ánh sáng của nội tâm thì mới cảm nhận được nguyên lý của trời đất mà sanh tồn tại mặt đất này qua rất nhiều thế hệ. Rồi phần hồn cũng phải ra đi, xác thì phải trả lại cho lòng đất, tan rã và hội tụ, thực hành hoa hoa sanh sanh, biến thành hoa quả nuôi dưỡng quần sanh, triệu triệu ức ức phần hồn đều phải chấp nhận luật nhân quả của trời đất mà tiến hóa, hòa hợp với ánh sáng của mặt đất và tu luyện tùy theo khả năng sẵn có của chính mình mà tiến. Tự cảm thức trần gian là một cái cầm, trực diện thực hành và tự giải mở bằng từ quan sẵn có của mọi tâm linh phần hồn.
Thầy, nhiều khi bác sĩ không có cho ăn an toàn người dâu cả. Nói là yếu quá, thở cũng không đủ như gì. Thử máu nó thấy thiếu chất đỏ kia, thằng ở nhà cũng nói với tôi, ăn ít thôi chứ ăn cải thì mới bệnh.
Không, không có bệnh đâu. Bác không thấy rằng, bác đã chắc chưa mấy chục năm ở trong ruột non, ruột già nó dơ giấy hết rồi. Bây giờ bác thanh lọc rồi, một ngày nào đó nó sanh cái hồng huyết cầu mới, thì lúc đó bác sĩ thấy ngạc nhiên. Hiểu không? Cho nên người tu, người ta trong tu tiên, người ta đâu có ăn gì nhiều. Người ta ăn bông không, người ta vẫn sống. Hỏi cho bác nhìn cái cây nó ăn cái gì mà nó sống? Nó hút nước không, nó sống. Mà sống cả nghìn năm. Rồi con rùa nó sống với cái gì? Nó hít cái nguyên khí của vũ trụ, nó sống cả nghìn năm. Thì mình biết cái đó, mình mới xây dựng được cái dũng khí. Mà cái dũng khí đó thì nó mới tránh được cái sự thèm thuồng món ăn tạm bợ tại thế mà gây bệnh hoạn. Hậu quả nó là gây bệnh hoạn. Thấy không? Đó. Cho nên cái ý chí mình là mạnh, chứ không phải là cái xác mạnh là mạnh. Cái ý chí bác mới là đúng. Ý chí bác là vô cùng. Hỏi chứ bây giờ nói tôi ăn như thế này, mà bây giờ tôi nói ý chí bác mạnh là bác đâu có thấy. Mà chừng nào mà bác để chừng triệu đô la trong túi sắt á, thì chút nữa anh kia nó cầm lửa, nó bắt ôm túi sắt bác đi ra ngoài như không. Ôm cái túi sắt đi ra ngoài như không. Mà trong lúc mà nói tôi làm sao tôi ôm túi sắt được, vì tiền nó trong đó. Bởi vì nếu nó đốt cháy cái tiền này là tôi hết cơm ăn, tôi ôm tôi đi, thì lúc đó là ý chí ôm cái túi sắt ra khỏi nhà. Cái đó có thôi. Ý chí mạnh hơn là hamburger. Lúc đó ý chí mạnh hơn hamburger. Mà ăn hamburger hậu quả là hư gan hư ruột. Ví dụ vậy đó. Ăn nhiều quá là nó hư. Mà ý chí nó là mạnh. Cho nên chúng ta cộng tác với nhau trong cái tình thương yêu. Nếu mà chúng tôi đã đi qua, tôi biết ghe giữa biển cả phải thương yêu nhau. Nhịn đói nhưng mà vẫn đi cho đến. Đó là cái ý chí. Chứ không phải chân công. Cho nên người tu phải phun bồi cái ý chí. Ý chí là mình thấy rõ là thằng hồn tôi bị sa đọa ở đây để học hỏi và tiến hóa. Mà học hỏi cái gì? Học hỏi tôi càng ngày càng yếu, càng lệ thuộc trong đồ ăn, tôi phải mạnh hơn, tôi phải lật ngược tình thế. Người ta nói tôi ốm nhưng mà tâm thức tôi mạnh. Nên đó là sức mạnh rõ ràng. Chứ không phải ăn nhiều mà mạnh đâu. Nhiều người ăn nhiều vô nhà thương, toàn là ăn nhiều hỏi lại coi ở nhà ăn cái gì mà mấy bệnh mà phải tới nằm nhà thương. Ăn nhiều quá, ăn uống đi chơi nhiều quá rồi bệnh, không làm chuyện gì hữu ích cho chính mình thành ra bệnh. Cho nên những cái gì mà tôi nói đây là bác về bác thực thi, không có sao, không có chết. Cái số bác mấy tháng mấy ngày mấy giờ chết là mấy tháng mấy ngày mấy giờ chết. Mà bác sửa thì cái xác này còn xài được. Mà bác không chịu sửa thì cũng như xe hơi cũ rồi, nó văng bánh thì nó cũng lật luôn. Phải không? Dạ. Mà tôi còn mê ăn, làm sao tôi trở về với chân giác được? Tôi lệ thuộc bởi những món ăn, tôi lệ thuộc bởi những mùi vị, tôi lệ thuộc bởi những tranh chấp của chuyện đời, thì tôi đâu tu được. Tôi phải bỏ những sự thị phi với bên tai, tôi cho đó là chuyện thường, không có phải quan trọng. Đường quan trọng của tôi là lui về với thanh tịnh, đó là tôi sẽ có cơ hội tiến tới chân giác. Còn tôi lý luận mà tôi không hành thì kể như không tu. Đó, cho nên phải biết, mình phải biết thương mình. Cái xác này là của trời cho, không phải là người phàm có thể chế được. Mà không biết thương cái xác này, vậy cho ai là người chịu trách nhiệm? Bác sĩ đâu phải là người trách nhiệm cho ta đâu. Mà chính ta làm bậy, rồi cứ hành hạ bác sĩ mà thôi, thì mang thêm tội thôi. Cho bác sĩ đâu có trách nhiệm đối với chúng ta. Mà chính chúng ta là người y sĩ trực tiếp về tâm lý, về thần kinh khối óc, không nghĩ bậy, không tưởng bậy, không ghen ghét, không buồn hận, thì làm gì có bệnh thần kinh. Nay rước chút, mai rước chút, tạo khổ cho chính mình, tâm thân bất ổn, mất trật tự. Ai là người làm, ai là người trách nhiệm? Chính mình đã thu vô, mình phải trách nhiệm quét ra. Cho nên người tu phải cứ trực lưu thân, từ món ăn phải nhìn nhận, phải tìm những món thanh nhẹ mà ăn. Nó cũng chỉ ấm no mà thôi, chứ không phải là mùi vị. Tôi ôi cái này không ngon, tôi không ăn. Không, của ông trời là
một hạt lúa của ông trời làm, một hạt muối của ông trời làm, một cọng cỏ của ông trời làm, cái người phàm không có làm được cái gì hết. Thấy bông hoa chê bông này khen bông nọ mà rốt cuộc không ai làm được cái gì. Phải hiểu cái giá trị đó thì chúng ta sống trong nề nếp tự nhiên dễ dãi và trở về với siêu nhiên. Chứ nói tôi không ăn này, tôi không đủ bổ, tôi không ăn cái này, tôi không làm được. Hỏi cho tôi bị giam rồi nó đưa cái súng tôi đi làm không? Tôi bị giam rồi nó đưa cái súng nó bắt đi làm. Nhịn đói mà cũng phải khuyên con vác đàng hoàng chặt nó mạnh. Là cái ý chí là tránh, đâu phải món ăn là tránh. Nhiều người nói tôi ăn gì tôi già vậy, mà cho tôi ăn gì chắc cũng chết, không có chết. Thanh lọc được nó để trẻ lại và nó khỏe mạnh hơn. Nó buông bỏ những cái tập quán đó thì nó mới thanh lọc được. Còn không buông bỏ tập quán không thanh lọc được. Những người hút thì kê, hút thuốc hung hăng mà không bỏ tánh thì rốt cuộc rồi cũng bị đọa thôi. Hết sức rốt cuộc của cuộc đời nó là thành đóng buồn chứ không có làm gì. Bởi vì nó mang cái luật rồi. Thể xác này cái luật mà nó phá cả cái luật đời. Nó làm cho cơ quan nó không ổn định, thần kinh nó không ổn định là nó tự sát. Không thấy nó lấy dao cắt cổ, nhưng nó giết nó mà không hay. Cho nên của người phải tự thức và hiểu rõ điều này và lặp lại trật tự mới cứu mình và cứu họ. Khi mà mình có bệnh hoạn, mình tu không được, thiền không được, động loạn, bây giờ mình tìm cái sự động loạn của mình ra đâu đến rồi mình giải tỏa nó, lúc đó là chân lý cho quần sanh. Nói cho người ta nghe để người ta học, chứ không phải làm chuyện lợi cho mình rồi quên người khác. Cho nên ông trời ông không cho vậy, ông cho bắt bị cái này bị cái kia bị cái nọ rồi giải tỏa ra được rồi mới nói người khác tới nó than mới bắt mới tôi nói tôi làm như vậy mà tôi được rồi. Hồi trước tôi gặp ông tám nói tôi dơ, bây giờ tôi lọc sạch rồi tôi hết. Là lọc cách nào họ theo hỏi mình. Cái bệnh mình có là bệnh chúng sanh có, mà mình chữa được thì chúng sanh sẽ được cộng hưởng đó. Mình nói lại cho họ nghe. Thấy không? Đó, cho nên có bệnh cũng là có phước, có bệnh là biết bệnh, biết tu và biết tìm, biết sửa được cái bệnh là mình thấy rằng mình cứu được mình là ảnh hưởng người khác được. Đóng góp cho nhau. Trong lúc gặp tại mặt đất này và chịu sửa, chịu tiến thì mới là một thật sự đóng góp.
Đây không mà có tâm cứu người, thật sự cứu người. Có mà cho một chút đâu có ăn dễ chơi, cái đó không ăn chung, mà có tâm làm việc. Đem cái xác này, cái xác của bác 60-70 tuổi mà làm việc đạo đức, mọi người phải theo. Đem cái tâm thức, đem cái sự hiện diện của mình ở mặt đất này là thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên tôi, đáng lẽ tôi xin nghĩ được, nhưng tôi nghĩ không được. Còn một bước đi được là phải đi, còn một lúc làm được là phải làm. Những gì tôi nhận được là tôi phải nói ra, tôi không bị giấu giếm nữa. Cho nên tôi dù khổ cách mấy tôi cũng đi. Ngày mai khổ cực cách mấy tôi cũng làm. Tôi làm chuyện đạo đức, không có làm chuyện lừa gạt chúng sinh nữa. Không có vấn đề đó. Tôi nghĩ rằng con đường đi của tôi là vô cùng. Và tôi đi. Và các bạn, các anh chị ở đây cũng phải đi. Đi dứt khoát mới được cứu rồi. Nhưng là không dứt khoát không được cứu rồi. Con người mang xác phạm chỉ tạm thôi. Nhưng mà tâm thức là trường cửu. Xây dựng được tâm thức rồi. Nó kêu tận hưởng. Tận hưởng nó có cảm động. Cộng hưởng thì từ tần số thanh quan cỡ mở, vũ trụ đi sát trong tâm hồn của mình. Để giáng lâm biết bao nhiêu thanh quan để tận độ mọi người, để trở về thanh quan thực chất sẵn có của tâm hồn. Cũng ráng tu, ráng tâm thanh tịnh cho không ráng trong động loạn. Lúc nào buông thả tất cả việc đời thì tâm thức nó sự nhẹ nhàng, mà ôm lấy sự tranh chấp thì tâm thức nó sẽ nặng trịch và chỉ khổ thêm và đi một vòng quanh rất lớn không có thoát được. Chúng ráng tu tâm thanh tịnh. Chúng ta thiền mục đích trở về với thanh tịnh, cho mình tu thiền để cãi lộn với chúng người khác không có dùng đó. Phải buông bỏ, phải tha thứ và tu nghĩ có căn bản là ngoài.
Để từ đây cùng dạy là khi chúng ta giáng sinh xuống trần gian thì cái hồn nó giam trong trái tim và dưới giam trái tim, cho nên khi ta dán tầm qua bộ đầu trước để đưa cái sự sống để đi cùng với bản thể, để đưa xây tập như kiểu như tầng hồn đi. Cho nên chúng ta mọi người khi lo cái chuyện mặt tiền, lo cái chuyện trước mắt, quên cái mặt sau. Đó. Thì cái vía nó ở ngay đâu đúng không là cái tập. Đó. Cho nên mình làm chứng minh chú ý cái vía và để cho sự cảm thông giữa hồn và vía. Mà khi mình chú ý ông mà mình biết tu thì nó là sự nhận. Thì khi mình lưu ý tập trung ngay cái hướng đó thì để cho cái vía không có sai lạc và nó phải trở về vị trí của nó thì hồn vía đồng hành. Đó. Cho nên khi con người, cái thông minh của con người không phải là cái hồn không. Khi mà cái vía mà được thanh tịnh mà đồng hành với cái tròn đó, con người nó là cái thông minh không. Nó sang suốt cả hai chiều. Từ vào cái sử dụng cái thông minh nó chính là một thời gian nào rồi biến thể thành độc tạo. Còn nếu mà không hồn và vía, không có. Cho nên thông cái ngâm và đất, nhân mặt và đất mặt thì con người nó nói cái gì nó cũng vận đại não chứ không vận tiểu não, không ở một phương diện nhưng mà nó luôn luôn hai phương diện. Trên cái lý thuyết nó toàn nghĩa là không bị mất nào. Đó mới thật sự là thông minh, luồng điển thông mới hiểu được, còn luồng điển chưa thông thì cái người thế gian nó là cũng thông minh học giỏi nhưng mà tâm tình chưa rõ, chưa thông. Còn cái dâm đốc thông nó sẽ quán thông cái an ninh thôi. Quán thông ngũ tạng, quán thông ngũ giới. Nó mới thật sự là thông minh. Cho nên nó có hai loại thông minh. Cho nên ở thế gian có thông minh, nhưng mà người ta nói loại đó là lược tỷ. Còn những người thánh tịnh không nói chuyện, người ta nó có cái thông minh vô cùng mà những người đó phải đồng hành với hiểu sự thông minh của người pháp biết hơn. Mọi người nói nhiều thì người ta nói là gì? Vì nó hỏi hiểu một chiều là vấn đề là người ta. Còn cái này không. Cái này nó có hòa đồng và dẫn tiến tất cả. Nó mới tiến về quân bình hợp giới. Thì cái thông minh nó nhiều giới thông minh cho nên siêu một cái thôi.